Thì khi đó Đức Phật Thích Ca Ngài không trả lời, mà đồng thời mười phương chư Phật, trong từ gọi là dị khẩu đồng âm đó, nghĩa là khác miệng mà đồng lời, phát ra một câu như thế này, bảo là: này A Nan, cái cội gốc phiền não sanh tử là sáu căn của ông. Cái cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn cũng là sáu căn của ông. Như vậy, nghĩa là nếu một mình Đức Phật Thích Ca nói đó, thì chúng ta thấy cũng như đơn phương, mà mười phương chư Phật đồng thốt lên cái lời cội gốc phiền não sanh tử là sáu căn của ông, cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn cũng là sáu căn của ông. Như vậy thì sáu căn thế nào là cội gốc phiền não sanh tử, sáu căn thế nào là cội gốc Bồ Đề Niết Bàn, tức là sáu căn mà bị dính với sáu trần đó. Nếu mà sáu căn dính với sáu trần thì đó là cội gốc sanh tử, nó là cội nguồn cội của phiền não. Bây giờ chúng ta tu lâu nay đó, quý vị thấy tu tụng kinh giỏi, lễ Phật hay, nhưng mà sáu căn còn dính sáu trần không? Còn. Như vậy tu chừng nào, lễ Phật chừng nào, tụng kinh chừng nào mà không dính với sáu trần? Đó, đó là cái hướng mà chúng ta lâu nay chưa có can đảm tiến lên. Ở đây tôi nói rõ cho quý vị thấy, bởi vì chúng ta thấy cái thân này là thật, là quý, là thật, là quý, cho nên chúng ta đuổi theo năm trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc để thụ hưởng, để mình được có những cái cảm giác vui thích. Như lưỡi thì muốn được cảm giác ngon, tai thì muốn được cảm giác êm ái, nghe những tiếng đẹp êm hay, lỗ mũi thì muốn nghe những cảm giác thơm, con mắt thì muốn chạy theo những cảm giác đẹp. Thì tất cả cái cảm giác mà chúng ta ưa đó là nó thích hợp với mình, mà thích hợp với mình thì gặp nó, thấy nó thì dính, thì nhiễm, phải không? Vì thích dính nhiễm cho nên chúng ta không có thế nào gỡ ra được. Đó. Vì vậy mà giáo lý Nguyên Thủy dạy rằng tứ niệm xứ, thì cái thứ nhất là quán thân bất tịnh, cái thứ hai quán thọ là khổ, tức là tất cả cái cảm giác mà chúng ta lâu nay ưa thích đó đều là cái hiện tượng vô thường, qua rồi mất, chứ không có cái gì lâu bền hết. Mà tạm qua rồi mất thì cái đó nó không phải là vui. Như quý vị thấy, chúng ta nghe nhạc ở tại thí viện, khi nghe thì vui, mà đi ra khỏi rồi sao? Là buồn ngủ, phải không? Nó không phải cái nhạc đó nó có mãi trong tai ta, mà nghe lúc đó vui chút, rồi qua rồi cái nó hết. Nó mất thì cảm thấy buồn lại rồi, mà buồn tức là khổ. Rồi cái món ăn, lưỡi chúng ta nếm nó ngon, ngon chút rồi cái nó cũng mất, mất rồi cũng trở lại, hết thì cũng là hết ngon tức là khổ trở lại. Như vậy thì tất cả sáu căn tiếp xúc với sáu trần chỉ là những cái tạm bợ, nó không có thiệt, mà chúng ta sai đắm với nó. Nha. Quý vị nghĩ như người ăn một cái bữa cơm thịnh soạn ở cao lâu thì tốn chừng nhiêu tiền, còn một người ăn như chúng tôi ở chùa ra muốn luộc chấm nước tương thì tốn chừng nhiêu? Mà cái đó là phục vụ cho cái gì? phục vụ cho cái lưỡi, phải không? Chưa chắc là bữa ăn thịnh soạn đó là bổ béo nhiều mà nó lại còn sinh bệnh là khác. Còn bữa ăn đơn giản như nhiều cụ già ở quê sống rất đạm bạc mà sống 80-90 tuổi, còn nhiều người hưởng những cái bữa tiệc tùng linh đình đó mà sống không được nhiều, phải không? Thì như vậy thì không phải thỏa mãn cái lưỡi là làm cho chúng ta được sống dài, được thêm tuổi thọ, mà chỉ sống điều hòa được thì thêm tuổi thọ. Như vậy thì cái thỏa mãn cái lưỡi chắc là nó tốt đẹp chưa? Đó, như giờ ai có bệnh, có một hai bệnh gì hơi khó trị thì ăn có phải kiêng không? Hay là thỏa mãn cái lưỡi mà đã kiêng tức là mình phải hạn chế rồi. Như vậy thì cái cuộc sống, ai đuổi theo sáu trần là người đã dính kẹt, mà càng dính kẹt thì càng bị nhiễm, càng bị ái. Nhiễm ái thì nó là cái nhân đưa chúng ta đến phiền não, đưa chúng ta đến sinh tử. Còn nếu chúng ta đơn giản quá cái cuộc sống, đừng cho sáu căn hay là năm căn dính với năm trần ở ngoài, nghĩa là tới thì tiếp thu mà không có đòi hỏi, thì như vậy là chúng ta không nhiễm không ái. Và không nhiễm ái thì đó là chúng ta gần với niết bàn. Như vậy niết bàn ở đâu? Ở ngay cái chỗ mà tâm chúng ta không nhiễm không dính đó. Cho nên trong nhà thiền thường nói sáu căn của mình khi nhiễm thì gọi đó là lục tặc, nhiễm sáu trần thì gọi là lục tặc, khi không nhiễm sáu trần tự do đó thì lục thông. Mà hình ảnh này quý vị đến chùa thường thấy cái tượng thờ Đức Di Lặc đó, có những tượng thờ có sáu đứa bé, đứa thì chọc tay vô lỗ tai, đứa là chọc tay vô lỗ mũi, chọc ở con mắt vân vân. Đó là nói cái gì? Nói sáu căn chúng ta bị sáu trần nó soi phúng đó, làm cho chúng ta phải dính mắt nó. Nhưng mà ngài Di Lặc mặt nó soi tai soi mũi soi mắt gì ngài cũng cười, ngài không có dính mắt, ngài cứ cười cái tự tại. Người như vậy đó là gần niết bàn. Còn chúng ta tới đó thấy khó chịu thì cái đó là xa niết bàn, phải không? Đó là những cái hình ảnh hết sức là cụ thể. Cho nên thường thường người ta hay nói tượng Đức Di Lặc là tượng người con người hạnh phúc, lúc nào cũng cười hoài. Là tại sao cười? Vì không có dính, không có nhiễm sáu trần, cho nên tự tại. Tự tại là vui, còn dính nhiễm là không vui. Người nào mà nhiễm sắc thì có buồn có lo không? Người nào nhiễm thanh có buồn lo không? Nghĩa là tất cả cái gì mà nhiễm đều có buồn có lo. Lo là lo mình không được cái đó, rồi được cái đó rồi lo sẽ mất nữa, rồi cứ vậy mà lo hoài. Còn không dính không nhiễm thì chúng ta khỏi lo, khỏi lo thì vui vẻ là tự tại. Như vậy cái tu đem lại sự hạnh phúc cụ thể ngay đời này, chứ chưa nói là sao. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Đó là tôi dẫn kinh Tiểu Thừa, kinh Đại Thừa nói lên cho quý vị thấy nhà Phật đã dạy rất rõ qua các kinh điển. Bây giờ tôi nói về thiền sư thì quý vị sẽ ngạc nhiên lắm. Một thiền sư nổi tiếng cuối đời Đường, giữa đời Đường là Mã Tổ Đạo Nhất ở núi Nam Nhạc. Một hôm có một thiền khách tới hỏi bạch hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp. Hỏi câu đó rồi cái ngài kêu lại gần đây. Ông tăng ông hiền lành ông tới gần, ông tát vô mặt một tát tay té lửa. Ông nói sáu đứa hay là sáu kẻ giặc không đồng mưu. Mà nói cách đơn giản hơn là sáu cái chẳng đồng mưu, tác một tác tài, sáu cái chẳng đồng mưu, cái đuổi đi. Quý vị thấy làm sao? Dạy gì mà võ lực quá vậy? Hỏi không trả lời, gọi gần tác một tác tài mạnh, nói sáu cái không đồng mưu, rồi thôi đi. Như vậy thì quý vị thấy sao? Bây giờ mà nếu chúng ta tới hỏi mấy ông thầy mà mấy ông làm vậy thì chúng ta thoai lại không? Nếu ông tá tài chắc mình thoai lại quá. Nhưng mà người xưa thì hiểu ông thầy kỳ đặc. Bởi vì nếu tôi nói sáu căn không dính sáu trần là đại ý Phật Pháp thì nghe qua học quên. Cho nên tát một tát tài té lửa, rồi nói sáu cái không đồng mưu, tức là sáu cái này nó không có mưu kế để mà dính với trần, thì cái đó là đại ý Phật Pháp. Nhưng mà tát tay té lửa nó nhớ đời đời, tới già tới chết không quên. Đó là một cái thuật kỳ đặc ở trong nhà thiền. Nên nhiều khi mà quý vị chưa có đọc sách thiền mà đọc rồi quý vị thấy nó lạ lùng lắm, nó kỳ quái. Nhưng mà thực là các ngài chỉ thẳng cái chỗ chân thật, mà nếu nói cho họ nghe họ dễ quên quá đi. Phải làm cái thuật gì để họ nhớ đời đời, mà nhớ đời đời thì họ tu được. Còn nếu mà mình nói cái nhẹ nhàng như chúng tôi thì quý vị nghe thì nhớ ở đây, về nhà ấy thôi quên mất. Đó, đó là cái thuật mà người ta thường nói ngài Mã Tổ là có những thủ thuật kỳ đặc. Còn nói tới một vị nữa mà hiện giờ chúng ta thường đến chùa, ở trong chùa là cái hệ phái thiền Lâm Tế đó, thì quý vị lại còn thấy nó kỳ đặc hơn nữa. Như cái câu hỏi đó mà ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền khi còn là một thiền khách đến ở tu dưới hội của ngài Hoàng Bá Hy Vận, khi ngài tu tới 3 năm mà ngài chưa dám hỏi câu nào. Vì ngài Hoàng Bá cũng kỳ đặc giống như Mã Tổ vậy. Hôm nọ có ông thủ tọa xuôi huynh lên hỏi thầy hòa thượng đi. Ông nói tôi biết hỏi cái gì đây. Lên hỏi hòa thượng thế nào đại ý Phật Pháp. Thế ông sửa sẵn y hậu lên đắp y lễ tổ rồi bạch hòa thượng thế nào là đại ý Phật Pháp. Ngài chả nói câu nào, cầm gậy ngài đập cho một gậy đuổi xuống, không biết gì hết, ngẩn ngơ. Để năm ba hôm sau ông thủ tọa suốt lên hỏi nữa đi. Thì cũng đắp y rồi lên đảnh lễ hỏi, vừa hỏi xong đập cho một gậy nữa, không nói một câu.